नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्यक् सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्यक् सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्यक् सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Thế Tôn và cung cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách tóm tắt, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý thiện nam tín nữ và toàn thể chư nữ được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học tiếp tới câu kệ ngôn thứ 132. Và xin tri ân Đường Võ Thiên Phúc, Ngài đã giải từ gồm bài kệ thứ 132. Và xin thưa quý vị rằng câu kệ ngôn thứ 132 này và 131 đồng duyên sự. Tức là nhân khi Đức Thế Tôn Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên ở gần thành Xá Vệ, và vào buổi sáng Ngài đi bát khất thực thì Ngài gặp một nhóm trẻ nó đang đánh đập một con rắn, và Ngài quá xét thấy duyên lành của cái đám trẻ này cho nên Ngài mới hỏi rằng vì sao các con lại đánh đập con rắn. Thì bọn trẻ trả lời rằng là vì sợ nó cắn. Thì Đức Phật Ngài mới dạy cách tóm tắt rằng cái người nào mà tìm an lạc cho mình mà đánh đập những chúng sanh khác thì người đó sẽ không được sự an lạc. Và tiếp theo thì Ngài giải lên cái câu thứ 132 này là Sukha Kamani Bhutani Yodande Na Na hình sati Atano sukha me sano Bekya so lapate sukha. Nếu mà cái chúng sanh nào mà cầu an lạc mà không dùng gậy gộc đao trượng để hại người khác mà tìm cho an lạc chính mình thì sau khi chết hay là đời sau sẽ được sự an lạc. Ở đây hai câu hấp cú này để phản ánh lên một cái, trước tiên cho chúng ta thấy là câu kệ thứ 131 nói về lên những cái hành động ác bất thiện để mà tầm cầu sự an lạc. Một cái sự tầm cầu an lạc bằng ác bất thiện pháp nó được xem là phi pháp, không đúng pháp. Trái lại, tầm cầu một cái sự an lạc đúng pháp ở câu kệ ngôn thứ 132 thì người này thực hành theo pháp, và một khi thực hành theo pháp thì đời sau bất chát sẽ được sự an lạc. Và khi nói đến sự an lạc tức là thứ khác thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lạc cũng có rất là nhiều cái lĩnh vực, nhưng mà tự trung thì cái chữ xuất khá ở đây muốn ám chỉ tới một cái cảm nhận, tức là cái thọ hay là thọ lại. Như vậy nếu mà nói về cái lạc có một, tức là thọ lạc. Nhưng mà từ cái thọ lạc này nó phân tích ra có hai thành phần khác. Thứ nhất là cái lạc mà nó dướng dắt tới sắc tinh hương vị sự, được gọi là cái lạc của tại gia. Một cái lạc thứ hai nó không dướng mắt tới cái sắc tinh hương vị sự thì được gọi là lạc của xuất gia. Điều này nằm trong pháp hai chi của tăng chi cực. Rồi nếu mà nói lạc có ba, xin lỗi, nếu mà nói lạc có hai thì chúng ta lại có thêm một cái lạc nữa, đó là một cái lạc của hiệp thế. Tức là cái lạc này nó còn ở trong cái dòng luân hồi. Và một cái lạc thứ hai thì nó vượt ra khỏi cái dòng luân hồi, tức là siêu thế lạc. Lạc thứ nhất thuộc về hiệp thế lạc, tức là lạc nó ở trong đời. Và lạc thứ hai là cái lạc nó thoát ra khỏi đời. Hoặc là nếu mà phân tích về cái lạc nữa, chúng ta sẽ có thêm một cái loại lạc nữa, tức là một cái lạc mà ở trong dục giới. Và một cái lạc thứ hai là cái lạc của thiền, là thiền lạc. Và nếu phân tích lạc theo ba cách thì chúng ta có cái lạc của người, của cõi người, tức là nhân lạc, và lạc của cõi chư thiên, gọi là thiên lạc. Cái thiên lạc cõi chư thiên này bao gồm cả tới cõi phạm thiên, phi tưởng, phi phi tưởng sự, tức là cũng dạng về cái thiên lạc. Và một lạc thứ ba gọi là thánh lạc. Ở đây khi mà nói về cái cảm thọ lạc, trong bài kệ thứ hai này cho chúng ta hình dung là Đức Phật ngài dạy lên một cái pháp tứ niệm xứ, gọi là niệm thọ. Niệm thọ tứ niệm xứ. Hoặc là trong bài pháp này, trong cái kệ ngôn này, Đức Thế Tôn ngài nói rất ngắn gọn ở trong cái phần niệm pháp tứ niệm xứ. Chúng ta hình dung được ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này là như vậy. Bây giờ một cái nhân lạc hay là cái lạc mà của thế gian để bao gồm hai loại. Một loại nó có liên hệ tới sắc thinh hương vị xúc. Mà một cái người nào để tìm cầu sắc thinh hương vị xúc bằng cách là quý hiên sát, quý hiên sát tí, tức là làm hại người khác, hay là tăng đi ná. Chứ tăng đi ná còn có nghĩa là một cái gậy gọc đau trượt, nó còn có cái mũi nhọn, cái nó còn có cái nghĩa là cái mũi nhọn như là cái tên. Thì cái hình ảnh mà những đứa bé nó dùng gậy gọc để mà nó đánh đập những con rắn, thì cái nghĩa đen là cho chúng ta thấy là dùng gậy gọc đập trượt. Nhưng mà thưa quý vị rằng trong bản sứ giải cũng ghi nhận rằng sau khi dứt cái hai cái kệ ngôn này thì 500 cái đứa bé ấy trở thành bậc thánh dự luôn. Ở cho nên cái chữ đanh đê ná còn có một cái nghĩa bóng là hành phạt, hành phạt. Còn hiên sắc tí có nghĩa là làm thương hại hay là làm thương tổn. Chứ chúng sanh nào mà đi tầm cầu cái an lạc, dù là nhân lạc, tức là cái sự an vui của mọi người, hay là sự an vui của cõi chư thiên, hay là sự an vui của bậc thánh, mà dùng gậy gộc đao trượng, đó là nghĩa đen, mà dùng những một sự làm thương tổn người khác hay là hành phạt người khác với một cái ác ý, thì cái người này không thể nhận được sự an lạc. Trái lại, người nào mà đi tìm cái sự an lạc bằng cách đúng pháp, là cái nhân lạc hay là cái thiên lạc hay là một cái thánh lạc, mọi người này không có làm thương tổn, không có phạt, phạt tội, hành phạt người khác, khiến người khác phải đau khổ. Thì cái người này sẽ nhận được một cái kết quả tương xứng. Ở đây không dùng gậy gộc đao trượng để mà hại người khác hay đánh đập người khác, nhưng mà chỉ sự thương tổn với hình xá, sự hại người, nó cũng thể được thể hiện bằng cái lời nói chứ không phải không. Mặc dù thân thì không có thể dùng gậy gộc đao trượng, nhưng mà dùng cái lời nói để làm hại người khác, để mà tìm cầu sự an lạc, nó vẫn có thể được, vẫn có thể. Bằng cách như người ta có thể vu khống người khác, hoặc là bằng cách là người ta chỉ trích với một cái tâm ác ý, hoặc là người đi nào đi tìm lỗi người khác rồi phơi bày những cái lỗi đó này, thì là cũng là một cái sự làm thương tổn đến người khác, nhưng mà không phải bằng gậy gộc đâu được, mà là bằng lời nói. Cho nên cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn trình bày chữ tanh tê ná, mặc dù cái ngữ cảnh là dùng gậy gộc đao trượng hay là không dùng gậy gộc đao trượng, thì đó là chỉ cái nghĩa đen, nhưng cái ẩn ý của câu kỳ ngôn thứ hai này, ná hiên sát tí, là không có làm thương tổn. Mà đanh đê ná này có nghĩa là không làm phạt vạ hay là hình phạt của chúng sanh khác, bằng thân hay là bằng lời nói. Mà vậy chúng chưa đủ. Mặc dù là bằng thân hay bằng lời nói không làm được, nhưng mà ý, cái ý hiềm hận, cái ác ý đó. Mọi người mà mang cái ác ý trong 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 tâm như vậy, cái người mà có một cái ý hiềm hận trong tâm, những cái ý đó nếu không không mang tới sự an lạc cho người đó. Mà cái người nào mà đi tầm tầm cầu cái an lạc mà còn có những cái ý sân hận, một cái ý muốn hại người, hay là một cái ý mà làm thương tổn kẻ khác, thì chính bản thân người đó không có được sự an lạc. Cho nên khi mà chúng sanh cầu an lạc, mong muốn sự an lạc nó khởi lên, thì câu kệ ngôn này dạy cho Đức Phật này dạy trước tiên là mình phải có cái ba cái pháp đó. Bởi vì cái mục đích đó, nếu mà tầm cầu bởi những cái thiên lạc, xin lỗi, tầm cầu mở cái nhân lạc đó, là mình hành đúng pháp mình tạo phước. Nhưng mà đôi khi mình tạo phước á, một cái người đem cho chưa hẳn là họ có ý tốt. Bởi vì cho những cái vật mà cái người đó mở ra, nó có thể là những cái tai hại. Ví dụ như đem tặng một cái hộp nào đó, nó rất là bằng vàng tốt, bên trong là có một cái vật gì đó che kín. Mỗi khi người ta mở ra vậy thì trong đó nó có những chất độc chẳng hạn, hoặc là những con côn trùng, những độc vật, người đó bị thiệt mạng. Thì cái lời nói này nó không phải, cái hành động này nó không phải là dùng gậy gộc đao trượng để hành hại người, mà cái lời nói này cũng không phải là dùng gậy gộc đao trượng để hại người, mà thực hiện bằng một cái hành động cho nữa, một cách tốt đẹp thôi, nhưng một cái ý nó xấu, ý muốn hại người. Rồi trước mắt thì thấy rằng là cái người được nhận được những cái tặng phẩm hay là những cái điều tốt đẹp đó, làm một điều tốt, mới cảm ơn cái người mà ban cho như vậy. Nhưng mà bên trong nó, nếu như cái người này mà có cái ác ý, người này mà có cái ý hãm hại người khác, nó trừng phạt người khác, thì cái điều này cũng không có mang về cái sự an lạc. Mà điều này thì ở đâu ra? Rồi xin thưa, cái điều này chính là vua Ba Tư Nặc đã thực hiện. Khi ông muốn chiếm đoạt vợ của người nông dân đó, xong ban cho cái người nông dân đó một cái địa vị, tức là làm lính ngự lâm cho bảo vệ hoàng cung. Thông thường một sự ban thưởng đó, ở ngoài nhìn vào thì nó là một sự tốt đẹp, tức là từ một cái địa vị người nông dân nhưng mà sau đó được lên làm lính của nhà vua, cũng có không phải là áo mão cân đai gì nhưng mà cũng có những cái bộ quân phục tốt đẹp, thấy cũng có hãnh diện. Nhưng mà bên trong của ông vua Ba Tư Nặc nó là ngầm hại và tìm cách là bắt cái người lính của mình nó phải đi lấy một cái bông sen và đất sét trắng ở nơi xa. Nhưng mà chính trong bản thân trong đêm đó ông cũng không được an lạc, ông ngủ với một cái tâm bị dằn vặt, bị sâu xé khiến cho ông phải mất ngủ trong đêm đó và thấy những cái điềm cái điềm mộng rất là xấu xa, thậm chí nghe vọng từ cõi địa ngục lên bốn chữ đú xá na sầu chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái ý thân sẽ không có dùng gậy gộc đao trượng, hay là không có đánh đập, không có làm thương tổn thân của người khác, ngữ không có vu khống, không có gì cả, không có đâm đầu này thọt đầu kia để làm hại người khác, không phải, không đi tìm lỗi người khác rồi phơi bày những tội để làm cho người khác bị thương tổn. Nhưng mà còn nếu còn có ý, cái hành động bên ngoài thấy là nó tốt đẹp bằng thân như vậy, cái hành động lời nói thấy tốt đẹp ngọt dịu như một cái người có ý hại người khác á, thì dùng lời ngọt dịu để đẩy cái người đó đi vào một cái trục chết chẳng hạn. Nó rất là nó rất là nhiều cái tình huống xảy ra. Nhưng mà ở đây thì khi Đức Phật ngài dạy rằng á, ná hin xá tí, lên đây ná, không làm hại người khác, không có phạt dạng khác, không có hình phạt khác, và đồng thời hai cái điều này nó phải khởi lên từ một cái ý, tức là ý không có hiềm hận, không có độc hại, không có tìm cách để mà làm cho người khác bị thương tổn. Nói cách khác, rất công kệ ngôn này cho chúng ta hiểu được ý của Đức Thế Tôn, là Đức Phật ngài dạy chúng ta là thân phải phải là ca giá kamma metta, hay là ca giá metta kamma, tức là thân này phải hành động với tâm từ. Cái lời nói này vacca kamma metta phải nói với cái tâm từ. Có những cái sự mà rầy la để cho người ta được tiến hóa thì nó không có ác ý trong đó, và cái ý nghiệp tự hay ý với cái hành động có tâm tự mano metta cầm mà cái ý nghiệp tự. Mà quý vị biết rằng á, thân nghiệp từ, ý nghiệp từ, và thân nghiệp từ, ngữ nghiệp từ, ý nghiệp từ chính là ba cái chi Phật ở trong pháp luật hoa, mà cũng chính thân nghiệp từ, ý nghiệp từ, ý nghiệp từ đó nó chính là cái vật thực cho các cha kia. Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh Tương Ưng á, trong Tương Ưng phẩm mà Tương Ưng về giác chi á, thì cái thắng giác chi có vật thực chứ không phải không vật thực, tức là có cái chất bổ dưỡng để chất nuôi dưỡng thắng giác chi đó. Nếu năm triền cái nó có cái vật thực để nuôi dưỡng thì đó chính là cái thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh nuôi dưỡng năm triền cái. Thì ngược lại thất giác chi có vật thực nuôi dưỡng, nó chính là ba cái thân nghiệp từ này, tức là ba thiện hạnh, thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh và ý thiện hạnh. Như vậy thì trong cái kệ thứ hai, Đức Phật ngài nhắm vào cái vật thực để nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái gì? Cái nuôi dưỡng cái nhân lạc, nuôi dưỡng cái thiên lạc, nuôi dưỡng cái thánh lạc. Tùy mức độ mà chúng ta hướng tâm tới. Có nhiều người hướng tâm tới cái thiên, cái nhân lạc. Cái nhân lạc này nó xuất phát từ cái sắc tinh hương vị xúc. Ngay cả những cái thiên lạc ở cõi dục giới cũng xuất phát từ cái sắc tinh hương vị xúc. Mình dùng những thủ thuật, mình dùng những cái hành động, những cái lời nói hay là những cái ý xấu để mà tìm kiếm hay để mà tranh thủ hay mà để đoạt được những cái sắc tinh hương vị xúc, nó có mang sự an lạc không hay không? Nhưng an lạc đó nó phi pháp, an lạc đó nó không bền vững, an lạc đó nó chỉ có nhất thời mà thôi, cũng giống như cái người khát nước mà đi uống nước biển. Uống ngụm nước biển vô thì cảm tạm thời nó khát nước, nó giải khát đó. Nhưng mà sao nó càng khát càng tăng bội. Chỉ có loại nước mát, nước trong sạch, nước mát, người đó mới giải khát. Cái nhân lạc thì nó đính kèm nhờ cho một cái tùy biên tham dính mắc trong đó. Những người nào đi tìm cầu cái an lạc bởi những cái sắc tinh hương bị xúc đó, phần lớn nó khởi lên tâm tham ở trong bộ duyên hệ. Khi nói về cảnh tưởng duyên, tức là 18 cái hiển sắc nó làm cảnh tưởng cho tâm, thì hầu như những câu lọc đò, những cái câu mà nói tiếp theo để nhận là tâm tham. Cho nên cái người có trí có thể hiểu biết được chuyện đó. Mình đi tầm cầu sắc tinh hương bị xúc mình một cách đúng pháp, tức là mình tạo phước. Nhưng mà hãy tạo phước như vậy á, thì cái người có trí sẽ nghĩ rằng cái nhân sản này nó còn thấp kém so với cái thiên sản, tức là ở cõi dục giới, những cõi trời dục giới nó vẫn còn kém. Rồi cái thiên sản ở những cõi trời dục giới nó cũng vẫn còn thấp kém. Và bước lên nữa là cái thiên sản ở những cõi trời vô sắc hoặc là những cõi trời sắc giới, tức là cái thiền lạc. Mà muốn đạt được thiền lạc thì cái tâm phải là cái tâm từ, cái tâm phải là cái tâm mát mẻ, cái tâm phải là cái tâm vô sân. Và cái hỗ trợ cho cái tâm vô sân đó, nó chính là cái hành động không làm hại người khác bản thân, và cái hành động của lời nói cũng không làm thương tổn người khác bằng lời nói, và cái ý cũng không bao giờ có một ý nghĩ là mình hại người khác, hại cả không. Chỉ một cái tư tưởng thôi nó cũng có thể là đưa xuống cái khổ cảnh, chứ không phải không. Tuy rằng tạm thời hưởng những kết quả trong trước mắt nó, nhưng mà sau này thì mắt sẽ nhúm lệ. Có một câu chuyện mà chúng tôi cũng trình bày như vậy. Có một cái vị thiền, vị ngồi thiền ở bên cái bờ hồ, đêm thì thanh vắng, cảnh thì mát mẻ, ở tâm ngài thì an trú trong đời mục rất là thanh. Nhưng mà chưa đi vào cái cảnh giới gọi là nhất tâm, tức là ăn túc trong định. Thì bên bờ hồ đó, vào đêm thanh vắng vậy, những cái con cá ở dưới đời bờ hồ nó trừng lên, nó lốp ánh trăng, nghe bập 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 bập. Mà trong cái tâm trạng mà đang an trú tâm vào trong cái đề mục, mà cứ nghe cái tiếng âm thanh của những con cá đúc mồi, thì ngài mới cảm thấy hơi khó chịu, và ngài mới nghĩ là nếu mà ta có quyền lực là dẹp hết đám khác này để giữ yên thân tịnh, chỉ một tư tưởng vậy thôi, một tư tưởng làm hại chúng sanh khác, một tư tưởng mà trừng phạt chúng sanh khác. Trong kiếp đó ngài chứng đắc được đạo quả, xin lỗi, ngài chứng đắc được cái thiền tịnh, và dứt cái kiếp đó thì ngài tái sanh lên ở cõi thiên giới. Rồi dứt cái kiếp thiên giới đó, đó là kiếp phạm thiên đó, ngài rớt xuống làm kiếp nhân loại. Sau hết kiếp nhân loại thì cái tư tưởng mà ác hại của cái thời xa xưa đó, thời quá khứ đó đó, nó kịp thời nó trổ quả, ngài phải tái sanh làm chim bỏ cạp để mà đi bắt mấy con cá. Ở trên ở đây khi mà cái câu thứ hai này, cái chúng sanh đi tầm cầu ba cái sự an lạc, câu thứ nhất tầm cầu cái nhân lạc, tầm cầu cái thiên lạc, tầm cầu cái thánh lạc, thì dù cái tầm cầu một cái lạc nào đi chăng nữa thì cái cơ bản nền tảng thì phải có cái thân nghiệp từ, cái ngữ nghiệp từ và ý nghiệp từ. Bởi đây là ba cái thiện hạnh, còn ba thiện hạnh này nè là cái chất bổ dưỡng hay là cái vật thực cho cái thất chất chi sinh lại, tức là nối kết như vậy để chúng ta có thấy rằng khi mà Đức Phật ngài dạy như vậy, cái câu kệ thứ hai, để cho giữ tâm lúc nào cũng mát mẻ thanh tươi. Mà trong khi mà tâm mà mát mẻ thanh tươi á, thì ngay cả trong cái giây phút đó, trong cái hiện tại đó, đó, trong cái thời điểm đó, đó thì sự an lạc nó sinh khởi. Nhưng mà tới đây thì Đức Phật ngài chưa dừng lại, bởi vì ngài thấy được cái duyên lành đạo quả của nhóm trẻ này, và ngài giải tiếp câu thứ ba. Đi tiếp đến câu Apano Sukha Mesano, chúng tìm an lạc đến cho mình. Theo nghĩa đen, Apano là cho mình. Nếu như nào mà tầm cầu cái an lạc đến cho mình theo cái phương án đó đó, tức là giữ thân không làm hại, không trừng phạt chúng sanh khác, giữ lời nói không làm thương tổn, không trừng phạt chúng sanh khác, không nói châm biếm, không bới móc, không có khiêu khích, không mắng chửi đã đành, nhưng mà không châm biếm, không có khiêu khích, không có nói đâm thọc, không có nói những cái lời mà nó xấu đó. Nhưng cái ý lúc nào cũng mắc mẹ, thì với một ý này đó thì người này sẽ phải trong hiện tại này có được sự an lạc khi được có ý đó, nhưng mà ở những kiếp sau thì có sẽ nhận được cái an lạc của người, an lạc của cõi chư thiên. Nhưng mà ai thánh lạc thì chưa, thánh lạc chưa. Mọi người ngày đó thấy cái tìm được cái chữ Apano này nè, để mà thấy rằng là cái thực tính của cái Apano, tức là để tìm ra được một cái an lạc của một cái thực tính, an lạc của thực tính, thấy được cái sự an lạc của thực tính. Nhưng mà an lạc của thực tính cũng chỉ có nối tiếp một cách tạm thời. Apano này là một cái pháp thực tính, tức là muốn tìm cho cái tôi, không có cái chữ tôi nữa, Apano này có nghĩa là cái danh sách, cái danh sách này đi tìm cái an lạc xuất khắc Messano, đi tìm, đi mong cầu cái an lạc cho cái danh sách này. Và với cái người mình nghe chữ Apano đó thì ta không nghĩ tới cái tôi mà nghĩ tới cái danh sách này, và quán tưởng tới cái danh sách này để tìm cầu có một cái sự an lạc, một sự an lạc cho cái danh sách này. Thì mỗi khi mà cái người này được tìm cầu như vậy đó, mà đi tìm cái đi 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 tìm kiếm cái an lạc trên danh sách này đó, thì người này sẽ phải thấy, những cái thọ nó nối tiếp, nó tiếp, nó nối tiếp, nó không phải là luôn luôn làm cái thọ an lạc được, nó sẽ thay đổi, thay đổi. Và bây giờ chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngầm dạy cho chúng ta hay là chỉ rõ chúng ta cái pháp môn niệm thọ. Khi thọ lạc sanh khởi là biết rõ thọ lạc sanh khởi, khi thọ hỷ sanh khởi là biết thọ hỷ sanh khởi. Nếu là những cái người mà có tâm niệm tốt với cái tâm tốt thì những cái thọ hỷ và thọ lạc, thọ hỷ và thọ lạc nó nối tiếp nhau sanh khởi. Không biết chẳng. Người đó sẽ niệm thọ để chi vậy? Để gì vậy? Để chấm dứt đi cái cảm thọ cũ, mà đồng thời không cho cái cảm thọ mới nó sinh khởi lại. Câu về Phật con này cũng rất là đặc biệt thưa quý vị. Làm một chúng sanh có danh có sắc thì làm thế nào để mà chấm dứt đi cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh? Đã là chúng sanh thì phải có cái cảm thọ, không thể nào mà chấm dứt cái cảm thọ này rồi cảm thọ khác không sanh lên được, cảm thọ mới không phải sanh lên. Nhưng mà Phật con dạy rành như vậy là chấm dứt đi cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sanh lên. Cho dù là cảm thọ mới nó không vướng vào những cái dục phiền não, tức là cái cảm thọ lạc mà nó ly trần, nó lìa bỏ sắc tinh hương vị xúc, cho dù đó là cái thiền lạc đó chẳng hạn, thì cảm thọ mới cũng phải sanh lên. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy là cái cảm thọ cũ chấm dứt, không cho cảm thọ mới sanh lên. Nơi nào không có cảm thọ thì có hai nơi mà không có cảm thọ. Một nơi mà không có cảm thọ tức là sắc tứ đại bên ngoài, đất nước lửa gió hư không, cái thể vật chất này nó không có cảm thọ. Và một nơi nữa không có cái cảm thọ nữa, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là nơi không có uẩn, Niết Bàn là nơi không có danh sắc. Mà khi chấm dứt cái cảm thọ cũ để cho cái cảm thọ mới nó không sanh khởi lên, cái nơi nào để cho cái cảm thọ mới nó không thể sanh khởi lên, nó chính là cái Niết Bàn giới. Thì người hành giả sẽ đắc ý tới cái Niết Bàn giới. Để mà bởi sao vậy? Bởi vì không có pháp môn niệm thọ cái cầu an lạc cho mình, thì cái người này sẽ thấy là những cái lạc mà nó còn ở trong đời này nó luôn luôn bị thay đổi. Đó là lạc tại gia, cái này cái lạc hiệp thế. Cho dù cái thiền lạc này, cái thiên lạc này, nó cũng bị cái mãnh lực của cái vô thường nó chi phối. Mà thấy những cái thọ ở trong những cái Atpano, cái danh sắc này, thì cái Atpano đó nó không có mang dáng dấp một cái tự ngã nào trong đó. Lìa bỏ được một cái thọ không phải là tôi, thọ không phải là của tôi như vậy, và đi tìm một cái thánh lạc và hướng tâm tới cái Niết Bàn. Và một khi mà cái cảm thọ cũ chấm dứt, cảm thọ mới không không sanh khởi lên, chỉ cho giây phút mà nhận được cái Niết Bàn, hiểu được cái Niết Bàn, hiểu được cái Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn mới không có uẩn, chỉ có Niết Bàn mới không có danh sắc của hữu vi, chỉ có nơi đó mới chấm dứt luôn cả cái cảm thọ mới, không cho cái cảm thọ mới sinh khởi. Chỉ còn mà đất nước lửa gió ở bên ngoài, sông núi đồng ruộng kinh rạch, nó cũng là vô tri, nó không có cảm thọ. Nhưng mà người trí sẽ không hướng tới nó, bởi vì nó cũng chỉ là một cái lạc của thế gian, mà cái người có trí thì đi tầm cầu thánh lạc. Thánh lạc đó chính là niết bàn lạc. Câu kệ ngôn thứ ba để cho chúng ta thấy Atmano Sakme Sano, muốn cho cái danh sách này có một cái sự an lạc thật sự, muốn cho cái ngũ uẩn này thật sự có một sự an lạc, thì cái người ấy sơ người ấy phải chấm dứt đi cái cảm họ cũ, cái cảm họ mới nó không sanh lên, thì giúp cho cái người này cái giây phút mà nó chấm dứt cái cảm thọ cũ đó, mà không cho cảm thọ mới thôi, giây phút đó, giây phút tuyệt vời. Nếu mà nói theo tạng luận á, thì nó chính là cái giây phút của cái tâm vô thập phu sinh khởi, tức là cái tâm mà nó cắt đứt cái dòng phàm, nó chuyển cái dòng phàm trở thành cái dòng thánh. Nếu nói theo thời một cái thời mà chi ly cực điểm, nó muốn chỉ ám chỉ cái tâm gót thật phù. Cho nên ở đây câu thứ tư chúng ta mới thấy bách chá sau khi chết cái người đó sơ người đó lắp pháp về số khăn sẽ nhận được sự an lạc. Để nói Đức Phật ngài giải ra cái hình ảnh thường tình ở trong đời với cái người mà có cái hạnh nghiệp từ thân ngữ và ý hạnh nghiệp từ, cái người mà luôn luôn đi tìm niệm cái cảm thọ hoặc là những cái pháp nó sinh khởi lên, thì cái người này nếu thân hoại mệnh chung sẽ sanh về ở cảnh giới an vui, tức là bất chắc sau khi chết cái người này sẽ đạt được cái nhân lạc, người này sẽ đạt được cái thánh lạc, à xin lỗi, sẽ đạt được cái thiên lạc. Nhưng mà bây giờ mà còn sanh về cái trong đời này thì nó còn nhỏ nhoi hết, thì cái người này ở kiếp sau cũng có khả năng nhận được cái thánh lạc nếu như người này cứ gia công giữ gìn cái thân nghiệp từ, giữ gìn cái ngữ nghiệp từ, giữ gìn cái ý nghiệp từ, và luôn luôn thẩm sát, quan sát, xem xét và ghi nhận những cái cảm thọ ở trong cái danh sắc, và phân tích biết rõ đây là cái lạc này nó còn liên hệ tới sắc thinh hương vị xúc, cái lạc này nó không liên hệ tới sắc thinh hương vị xúc, cái lạc này nó là cái lạc của dục giới, nó là cái thọ của dục giới, và cái thọ này là cái thọ của thiền lạc, cái thọ của sắc giới, cái thọ của vô sắc giới. Và biết được như vậy thì cái người này sẽ thấy những cảm thọ nó trôi chảy, mà một khi cảm thọ nó trôi chảy thì cái tưởng nó cũng trôi chảy, rồi cái tâm thức nó cũng trôi chảy, rồi cái sự bạo tác, cái hoạt động của tâm thức nó cũng trôi chảy. Nó không phải nó trôi chảy mà nó nối tiếp, trôi chảy theo cái nghĩa là nối tiếp, sinh diệt. Cho nên chữ bách chá này muốn nói là cái hiện thực là cái người này sau khi làm xong cái hành động đó rồi cảm thấy an lạc, tức là trước tiên là chúng ta đi mở rộng đường xa trước, tức là sau khi chết thì người này sẽ nhận được về những cảnh giới an lành như là cõi người hoặc cõi chư thiên hoặc là những cõi phạm thiên, hoặc là nếu có duyên lành đầy đủ nữa thì người này cũng sẽ chứng đạt được cái thánh quả thánh lạc, đó là nói ở tầm xa, nhưng mà nó ở tầm gần một chút thì sau khi cái hành động thân từ, cái thân nghiệp từ này chấm dứt, cái hành động mà chữ bách chá là sau khi chết thì chúng ta có thể hiểu nghĩa là sau khi nó chấm dứt sau khi chết là chấm dứt một tuổi thọ. Thì ở đây một cái ẩn nghĩa của bát chá có nghĩa là sau khi nó chấm dứt đi một cái hành động đó, một hành động về thân, một hành động về lời nói và một cái hành động về cái ý, thì người đó nhận được sự an lạc, cảm thấy thích thú, cảm thấy hân hoan, không dùng gậy gộc để hại người, không dùng bất kỳ một hành động nào, chẳng những không phải là gậy gộc mà bằng tay hay là bằng chân hay là bằng những cái vật gì để hại người, không dùng lời nói để hại người, không làm thương tổn với người, không trừng phạt người với tâm ác, người đó cảm thấy vui, cảm thấy vui và lúc đó cảm thấy an lạc. Những hành động nó chấm dứt rồi nó mang tới an lạc gì? An lạc bởi vì mình nhận thấy được cái hành động của mình nó tốt, an lạc bởi vì mình nhận thấy được cái lời nói mình nó tốt, an lạc bởi vì mình nhận thấy rằng cái ý mình nó tốt, ý mình luôn luôn là mát mẻ, luôn luôn tràn ngập một cái tình thương. Tình thương không pha dục cảm, cái tình thương không có một cái ý xấu nào trong đó của tâm thần. Thì khi mình chấm dứt được những cái tâm này, nó chấm dứt đi những cái hành động về thân này, chấm dứt đi cái hành động gì, cái lời nói này, cái người đó cảm thấy vui, cái người đó cảm thấy an lạc, nét mặt rất là rạng rỡ, vì nghĩ rằng là tạo được một chuyện, tạo được nhiều phước. Nếu như người này đang tu tập thì người này sẽ cảm thấy rằng là mình nuôi dưỡng được cái tâm từ một cách tốt đẹp như vậy, thì cảm thấy hân hoan, cảm thấy nó hài lòng. Đây là mình nói về trên phương diện gần một chút, tức là không phải trong kiếp sau nữa, mà trong cái kiếp này, mà trong kiếp này những sự an lạc phát sinh trong hiện tại chứ ngoài không. Nhưng ở đây chữ bát chá mà khi Đức Phật hay dùng là từ ở xa rồi đến ở gần, nó phải đợi đời sau mới có được an lạc, nó phải sau khi chết rồi mới được an lạc. Mà cái gì chết? Cái danh sắc này nó chết, danh sắc này nó chết từng giây từng phút, từng sát na một. Một cái danh sắc nó 2 phút trước là khác, 2 phút sau là khác, danh sắc đó nó chết. Attano, cái danh sắc mà cái câu kệ thứ ba đó, Attano Sukhamesano, cái anh tìm an lạc trong cái danh sắc này, thì danh sắc này nó luôn luôn bị chết, bị chết, bị chết, bị chết, bét chết. Nhưng mà nó chết một cách sinh diệt này chưa hẳn đã là chết thật. Chỉ khi nào mà nó chết thật sự, tức là cái cảm thọ mới nó không sinh khởi lên, người ta không chết thật sự, thì nó chỉ Đức Phật ám chỉ tới cái giây phút mà chứng đạt được cái niết bàn. Sau khi cái tâm vô tập phu mà nó chấm dứt đi, diệt đi, thì người đó sẽ nhận được cái thánh lạc niết bàn. Và cái danh sắc cũ nó hoàn toàn chết. Bởi kể từ trước cái tâm Gotapu mà trở về trước á, rồi còn là phàm nhân. Nhưng mà sau khi mà tâm Gotapu mình chấm dứt đi, bách chá, chấm dứt đi, thì cái tâm đạo sẽ thế nó sinh khởi, thánh lạc sinh khởi. Kể từ đó trở đi đã thành là bất thánh. Mà cái lời này thì Đức Phật ngài dạy cho ngài Angulimala. Này Angulimala, hãy nói với cô mà đang sinh ở khó khăn á, này hiện tỷ, từ lúc mà nó mới sanh vào dòng thánh, nó chưa từng sát hại một cái sát, kẻ cướp Angulimala chết, chết từ khi cái tâm Gotapu diệt đi để trở thành là bậc thánh dự lưu. Từ khi tôi sanh vào cái dòng thánh này, tôi chưa làm hại một chúng sanh nào khác, Pachá ở đây. À, cái vị đó là cũng còn cái danh sắc này, nhận được cái an lạc. Cái vị đó nhận được an lạc. Tại sao? Bởi vì sau khi nhận được Niết Bàn rồi đó, vị đó được sự thánh lạc đó rồi, nhưng mà còn danh sắc này. Cho nên cái ngũ uẩn Niết Bàn chưa có, mặc dù cái phiền não Niết Bàn nó có rồi, nhưng nó vẫn còn danh sắc này, nó vẫn còn cái hữu vi, nó vẫn còn gánh nặng. À, cho nên chỉ khi nào chấm dứt cho bé cha là chấm dứt nữa, vị đó sơ la phát tê nhận được cái an lạc vĩnh hằng, tức là vô sinh bất tử, tức là cái niết bàn giới mà gọi là viên tịch, chúng ta gọi là maha parinibbana hoặc là đại viên tịch, hay là parinibbana là viên tịch. Sau khi chấm dứt bé chá, sau khi chết thì cái vị đó Lapate nhận được cái thánh lạc chết thật đó. À, chứ còn cái nghĩa thông thường thì chúng ta nghĩ là chết là chấm dứt đi một cái tuổi thọ, chấm dứt đi một đời sống, nhưng thật sự là chúng ta chết giả, bởi hãy chết mà còn tái sinh là chết giả, chẳng qua thay đổi cái danh sắc này, chẳng qua là cái danh sắc này nó chuyển biến từ cái thể loại này sang thể loại khác, mà từ dòng luân hồi đến bây giờ chúng ta chết giả rất nhiều lần mà chúng ta vẫn cứ sợ chết giả, vẫn sợ chết giả. Chúng ta chưa bao giờ chết thật cả, chỉ có bậc thánh từ A La Hán trở lên, tức là rồi cái A La Hán tới Đức Phật Độc Giác, tới Đức Phật Chánh Giác, các ngài mới thật sự là chết thật. Và khi mà chết thật đó thì cái niết bàn mà vô dư niết bàn đó, à, đó là những niết bàn vĩnh hằng, vô sinh bất tử, không có sinh mà cũng không có chết, vô sinh bất tử. Sau khi chấm dứt cái thân ngũ uẩn này, thân ngũ uẩn này nó không còn sinh diễn, nó không còn tiếp tục có luân hồi. Sau khi chấm dứt cái danh sắc này, nó không còn tiếp diễn trong luân hồi nữa, thì người đó đạt được Lapate Sukhan, một cái an lạc thật sự là an lạc, nó chính là vô dư niết bàn vậy. Và thưa quý vị, chúng ta tóm tắt lại cái bài kệ trên 132 như vậy. Cái người đi tầm cầu sự an lạc, nó có thể là cái nhân lạc, có thể là cái thiên lạc, có thể là cái lạc nó còn dướng dắt tới sắc thân hương vị xúc, có thể là một cái lạc nó không dướng dắt tới sắc thân hương vị xúc, nó có thể là những cái lạc ở trong thế gian này, hoặc những cái lạc ở ngoài thế gian, hoặc là nó là thiền lạc, hoặc là lạc không có thiền. Và cái người này cao hơn của trí thì người đó sẽ đi tìm cái thánh lạc. Chúng sanh đi mong cầu ba loại an lạc này: nhân lạc, thiên lạc hoặc là thánh lạc. Thì cái nền tảng ban đầu để mà có được cái đó, cái người này phải có cái vật thực cho cái thất giác chi này, bởi vì thất giác chi đó là cái đạo lộ mà dẫn tới cái niết bàn vậy, đạo lộ dẫn tới cái thánh lạc. Mà cái vật thực mà nuôi dưỡng cho thất giác chi đó chính là thân hành động theo cái sự từ tập, cái lời nói nó sẽ hành động theo cái từ tập, và cái ý luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ tâm mát mẻ. Muốn đạt được cái thiền lạc cũng phải từ cái đấy, nếu không có thì không thể đạt được thiền lạc. Và những cái loại vật thực này nó là cơ bản để nó trợ giúp cho những cái pháp thiện sinh khởi lên, những pháp thiện sinh khởi lên từ cái thiền lạc xong thì chuyển qua cái lạc quán, cái sự vui của sự thích, sự an lạc của thượng quả. Bằng cách nào? Câu thứ ba, niệm thọ. Niệm thọ Atano Sakame Sino, để tìm sự an lạc cho cái danh sách này, để xem cái an lạc nó nằm ở đâu, cái an lạc nằm ở đâu, đi tìm, mong cầu, tìm, tức là chú ý niệm thọ, để thấy rằng niệm thọ này nó sinh diệt, nó liên tục
nối tiếp cái chuyện.
Và người này có trí quán sân khởi lên, để một cái lúc nào đó đắc chá một cái sự chấm dứt nó sân khởi lên, chấm dứt những cái phiền não, chấm dứt hoặc là sự chết đi những cái phiền não bởi những cái tâm có trật vụ, thì cái người đó sẽ nhận được La Phát Tê, được sự an lạc. Và cao tổ hơn nữa là chấm dứt được cái danh sách này thì người đó đạt được trạng thái vô dư y niết bàn, tức là tiên tịch trọn vẹn. Vậy thì khởi đầu đi tìm sự an lạc từ nhân lạc, thánh thiên lạc hay thánh lạc, đặc biệt là thánh lạc, thì phải nuôi dưỡng cái ba thiện hạnh. Nuôi dưỡng ba thiện hạnh là cái bậc thực để cho cái thiền lạc phát sinh khởi, rồi từ đó đưa ra qua cái tuệ quán để quán xét cái pháp môn niệm thọ. Và sau khi thấy rõ cái bản chất thực sự của danh sách này, và người đó có duyên lành sẽ chứng đạt được thánh thánh lạc ở ngay trong hiện tại này. Còn nếu không thì nó cũng là duyên lành cho đời sau vậy. Và tôi vậy thời gian đây cũng dùng hành lễ của báo sinh lên, xin cúng dường anh chị tăng, xin chia điểm toàn thể chúng tử, mong quý vị quan hệ thọ dụng đồng được nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ.